Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang tựa đề Mùa Vải Đồng Nhớ. Có đôi khi mất nửa tiếng để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng 3 thước, tôi tự hỏi cái gì để níu bước chân mình. Mớ rổ nang xếp hàng, mấy con gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, hay vì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi làm hai để chia nhau, hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng. Một tháng dài 3 lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khồng, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười thấy còn lơ phơ 2 cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn, mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu, mớm sợm. Mấy cái rổ úp thành hàng như những dấu 3 chấm lở loi giữa cái trang giấy chợ đời, nhốn nháo những dấu câu gấp rải. Đôi lúc có cái rổ ngửa ra, nụm niệu trong đó là mấy trái bình bát đê kim ma chín vàng, vài chùm dâu cuốn còn dính dấp nhựa, như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mà mang ra chợ. Nhìn những món hàng con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó, những bụi tre, bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa, vài cây vú sữa, vài cây lê kim ma, vài cây dâu, và chúng đều đã già, hay đất già mà kiệt trái, nhỏ teo. Có bầy gà, bầy vịt túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại, rau đắng đất, rau má mọc cạnh mấy dây bí. Đôi vợ chồng già mang mảnh vườn bày ra nơi thềm chợ. Người đã từng ở quê đi qua ngây ngô nhớ, người chẳng dăng díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập của La Hy rồi mà họ còn vất vả mưu sinh, đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt. Cái rổ nang giá chỉ vài ngàn, thương quá, mua về không biết dùng để làm gì nữa, để đâu cho khỏi lạc lõng giữa những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác. Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chỏng chơ chực rơi khỏi chợ, bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăng queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch ổ ó xa xôi. Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như con nít lên 7 lên 10. Mặt trời dói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai, rồi lại bẻ 2 củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói:
rổ này xài bền vô phương.
Ông nói:
bà đường rổ tiếng tâm từ hồi con gái lận mờ. Ông nứt danh khéo chắc chắn lắm. Trời ơi, bả giót nang đều trân hà. Đó, thêm coi.
Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng da về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái, dài ông lệch hẳn về trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười, vừa cảm động. Không cố tình, nhưng mà lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải cũ sờn dùng để giót nang. Như thế sớm nay họ đang ngồi đang rổ thì nghe tiếng tàu chạy, vậy là họ xỏ dép mau mau đùm túm đi, bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhau rỉa gạo nát trên đầu nhau, bởi mới trái nhãn lồng chín cây này đã lâu ngày
tôi mới nhìn thấy lại. Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói, ngó người ta đi ăn xin lang thang lưới thưới thấy thương. Ông kể vụ mất trộm gà. Nhà có con chó chậm chạp như là bà già đi âm phủ. Con chó này làm kiển lâu quá rồi chắc phải làm gỏi quá. Bà già nói, bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiễu hột ướt rửa cái đầu à. Nè, mấy nải chuối chín mùi rụng rúng này à, ngọt mật phải biết đà. Bữa nay im trời dữ hen. Dì hai buôn bán dễ ở con ơi, đâu có kè rè cắt rắc từng đồng từng cắt làm gì. Hồi trẻ tôi với ổng á, thương nhau bén chết ra nhà. Giờ già rồi, nên mần cũng thủng thẳng, khẽ khọt thôi. Nhà mót dữ lắm cũng chỉ có hai mạng già. Ăn láp giáp bà hột cơm cho rồi bữa mà. Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà, tôi cứ thấp thỏm, sợ quên luôn thì tiếc lắm. Lúc ghi lại vào sổ tay, thấy từ ngữ bỗng trơ, thiếu mất vẻ đẹp, sự sống động, như khi chúng phát ra từ đôi môi héo móm, từ cái miệng phập phèo, chỉ có hai cái răng nằm siêu lạc. Và ánh mắt đã dần mờ đục, nhưng vẫn hồn hậu, hấp hấy, hấp hấy. Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ, tôi vẫn chậm, bị nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại, với gánh rổ nang toàn ten trên vai. Cái chợ chật chội, nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ dơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi một cái rổ, bà ngơ ngẩn ờ. Hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn ờ. Bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi.
Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kệ chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh.
Nhưng sau khi đứng nhìn những buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh có ông già cao lỏng khổng gánh mớ rổ ế đi trên đường. Bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh, tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như ta cạn dũng nắng đi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang tựa đề Mua vài đồng nhớ. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.